Kính thưa quý vị, từ trung tuần tháng 12 năm rồi, chính phủ Hungary đã đưa ra một chính sách mới nhằm khích lệ và hỗ trợ cho các gia đình có đông con, hiểu là từ 3 con trở lên. Chính sách này được Thủ tướng Viktor Orbán xem như là một ưu tiên tuyệt đối từ đây cho đến kỳ bầu cử quốc hội năm 2018. Chương trình mang tên Trợ cấp xây dựng mái ấm gia đình. Đây có lẽ là đề tài xã hội được người dân Hung quan tâm nhất trong mấy tháng nay, đặc biệt là trong những ngày này khi chính phủ đã cụ thể hóa sự hỗ trợ này trong thực tế bằng việc liên tục điều chỉnh các luật định có liên quan. Báo chí Pháp thì cho rằng ngay từ đầu cuộc khủng hoảng người tị nạn, chính sách mang chủ thuyết ý chí này được tiến hành từ năm 2010 của chính phủ bảo thủ hiện nay, dường như cũng nhằm đáp trả với chính sách phân bổ hạn ngạch những người tị nạn do Liên hiệp châu Âu đề xuất. Thật hư ra sao, RFI có buổi trao đổi với thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn, anh có thể cho biết cụ thể hơn về chính sách hỗ trợ cho các gia đình có đông con.
Nói thêm là cái chính sách này viết tắt ở trong tiếng Hung là chốt, có nghĩa là đồng âm với cái từ nụ hôn trong tiếng Hung. Mình có thể thấy ở nhiều mặt báo hoặc là những cái trao đổi trên các mạng xã hội, diễn đàn, internet, một cái nhận xét về cái hình thức trợ cấp mới này, tức là họ bảo là đây là cái cách có thể kiếm hàng chục triệu bằng cái cách là sinh con. Nói một cách ngắn gọn thì gia đình nào mà có sinh từ 3 con trở lên thì khi mua nhà sẽ được nhà nước Hung tặng cho 10 triệu forint tiền Hung. Và họ cũng được cho vay với cái lãi suất ưu đãi trong vòng 25 năm thêm 10 triệu forint nữa. Và ngoài ra thì để giảm phần nào thuế khóa cho các cặp vợ chồng khi mua nhà thì bắt đầu từ năm nay cái thuế giá trị gia tăng đối với những căn hộ mới mà có diện tích lớn khi chuyển giao thì cũng được giảm từ 27% xuống còn 5%. Và ngoài ra nếu mà tự xây nhà thì các gia đình cũng có thể yêu cầu là được nhận lại một cái khoản thuế giá trị gia tăng với cái mức tối đa là 5 triệu forint theo những cái quy định mới. Thì như thế trong những cái chiến dịch tuyên truyền của chính quyền thì cái chính sách hỗ trợ sinh nở mới này đơn thuần được họ thông báo, họ hiểu như thể là các gia đình có 3 con trở lên thì sẽ được ủng hộ tổng cộng là 20 triệu forint, tức là hơn 83.000 euro. Tuy rằng trong đó thì chỉ có 10 triệu forint, tức là hơn 33.000 euro là cái khoản tiền được cầm tay. Thì dầu vậy đây cũng là một cái khoản tiền mà rất lớn đối với thường dân Hung. Cái điều đáng lưu ý ở đây là cái sự hỗ trợ này không chỉ dành cho những gia đình đã có 3 con, mà nó còn được áp dụng nói chung với cả những gia đình mà cam kết rằng trong vòng 10 năm thì họ sẽ sinh nở 3 con. Mà trong cái trường hợp mà không thực hiện được cam kết đó thì họ sẽ phải trả lại cái khoản hỗ trợ. Nhưng mà cái chi tiết là cụ thể như thế nào và điều kiện ra sao thì bây giờ chính quyền vẫn đang bàn bạc. Đương nhiên thì cũng phải hiểu là muốn tham gia cái chương trình chốt này mà để tận dụng triệt để những cái ưu đãi của nhà nước thì cần phải hội tụ một số những cái điều kiện khác nữa. Một trong những cái điều kiện tiên quyết là cặp vợ chồng phải dưới 40 tuổi. Nhưng mà dầu sao đây cũng là một trong những cái chính sách mà rất được để tâm của cái nội các cánh hữu Hung và hầu như là cái đề tài cửa miệng của nhiều gia đình ở Hungary.
Thưa anh, vì sao mà chính phủ Hungary lại đưa ra quyết định này ạ?
Nếu mà chỉ nhắc tới cái khoản tiền cầm tay do nhà nước tặng, tức là hơn 33.000 euro khi mà có đứa con thứ ba thì đây cũng là một cái khoản tiền lớn, có thể là bằng thu nhập trung bình của một người lao động bình thường trong vòng một năm. Mà trong khi đó Hungary là một nước nghèo ở châu Âu thì đúng là đặt ra cái câu hỏi là tại sao Hungary lại đưa ra một cái quyết định có thể gọi là táo bạo như thế. Thì ở đây cần nói thêm là cái liên minh cầm quyền của Hung theo xu hướng dân chủ Thiên Chúa giáo, cho nên một trong những cái phương hướng phát triển mà họ luôn quảng bá tức là hỗ trợ các gia đình sinh con đẻ cái để mà tạo dựng cơ hội để người dân có mái ấm gia đình hoặc là có công ăn việc làm. Đây cũng là một phần đáng kể trong cái khẩu hiệu của chính quyền, tức là họ đặt ra cái khẩu hiệu là những cái cải cách của Hungary thật sự có hiệu quả. Và bên cạnh đó thì giới lãnh đạo cánh hữu của Hung, kể cả những cái nhân vật thượng đỉnh chẳng hạn như là Chủ tịch Quốc hội Hung và một số quan chức cao cấp khác, trong các phát biểu thì họ cũng thường hay nhấn mạnh cái thiên chức sinh con đẻ cái của người phụ nữ và cho rằng đó là cái nhiệm vụ đẹp đẽ và cao cả hàng đầu của phái đẹp, bất chấp là công luận Hung đã nhiều lần coi những cái phát biểu đó là một cái sự kỳ thị hoặc là phân biệt đối xử. Do đó thì cái chính sách hỗ trợ sinh đẻ mới này thì được coi là một cái quyết định lớn theo cái chiều hướng mà giúp đỡ các gia đình và là một cái bước tiến mới trong cái việc mà thu hút cái sự ủng hộ của cử tri cho liên minh cánh hữu, mà cái liên minh đó thời gian gần đây gặp nhiều bê bối trong công việc nội trị. Nhưng mà tuy nhiên thì về lâu dài thì nó là cái kế sách để mà cân bằng phần nào cái sự suy giảm dân số mà đã kéo dài từ nhiều năm nay tại Hungary, mà trong cái bối cảnh là cái quốc gia ở vùng Trung Âu này nổi tiếng là khắt khe trong cái việc mà nhận người di cư nói chung cũng như là người tị nạn nói riêng. Thì cần biết là hàng năm Hungary chỉ nhận vài trăm người tị nạn và cái tỷ lệ người tị nạn ở Hung thì được coi là thấp nhất trong toàn Liên Âu. Và trong cái làn sóng tị nạn năm ngoái, tuy rằng là có gần 400.000 người trung chuyển ở Hungary, nhưng mà cái con số ở lại xin tị nạn thì cũng chỉ có vài trăm.
Anh có thể cho biết là tại sao mà cái tình hình dân số của Hungary lại đến nông nổi như vậy ạ?
Hungary có lẽ là một cái trường hợp rất đặc biệt mà ở châu Âu xét trên cái khía cạnh dân số. Đi vào cụ thể thì mình có thể biết là đầu thế kỷ 20, khi còn là Vương quốc Hungary thì họ đã có chừng 19 triệu dân và là cái nước mà đông dân số nhất trong cái nền quân chủ Áo Hung. Cho đến năm 1920 thì do bị mất 2/3 diện tích lãnh thổ là bởi cái hiệp ước hòa bình Trianon thì nước đó nước Hung chỉ còn lại chưa đầy 8 triệu dân. Nhưng mà trong vòng 40 năm sau, do chiến tranh và loạn lạc thì dân số Hung cũng chỉ tăng thêm gần 2 triệu nhân khẩu, tức là đến cái con số 10 triệu thôi. Thì phải kể đến năm 1960 được coi là một cái năm bản lề xét trên cái góc độ dân số của Hung, là vì tính từ đó đến nay thì trong vòng 55 năm dân số Hung gần như là dậm chân tại chỗ ở cái mức là trên dưới 10 triệu người một chút. Và đặc biệt là từ năm 81 tới nay thì cái dân số Hung là hoàn toàn theo cái chiều hướng đi xuống, và tới năm 2011 thì lại trở về cái trạng thái mà trước đó 50 năm. Thì người dân Hung rất là ít sinh nở và cái tỷ lệ người cao tuổi thì tăng và số người lao động thì ít. Theo những cái thống kê những cái năm mà gần đây thì cho thấy là chỉ chừng 1/3 dân số Hung là lao động đóng thuế, tức là cứ mỗi một người lao động thì phải lo cho mình và hai người khác. Hệ thống bảo hiểm xã hội, tức là bao gồm bảo hiểm sức khỏe và hưu trí của Hungary, hoạt động rất là ọp ẹp và hoàn toàn có khả năng sụp đổ nếu mà cái tình trạng sinh nở của dân Hung trong những cái thập niên tới nó vẫn không thay đổi. Và thêm vào đó là cái việc mà đóng cửa trước di dân nước ngoài thì càng khiến Hungary phải đứng trước một cái thảm họa dân số, như nhận định của cái giới chuyên môn cho thấy. Một cái tính toán vào mùa hè năm ngoái cho thấy là nếu không tiếp nhận di dân thì cho tới năm 2080, dân số Hung cũng sẽ giảm gần 30% so với hiện tại, tức là chỉ còn chưa tới 7 triệu người, tức là bằng cái con số cư dân của 160 năm trước đó. Và về cái mặt xã hội và văn hóa thì cái việc thuyên giảm dân số ở cái mức đáng kể như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới bản sắc, tới cái nền văn hóa và ngôn ngữ của Hungary. Và bên cạnh đó thì về mặt kinh tế, tài chính thì chính quyền Hung cũng sẽ gặp phải vấn nạn về cái việc mà chi trả các khoản nợ quốc gia, cũng như là sẽ không biết phải xoay sở như thế nào với cái hệ thống bảo hiểm hưu trí cho người ở cái độ tuổi mà hồi hưu.
Anh, vậy giới chuyên gia đánh giá như thế nào về cái chính sách này của chính phủ Hungary ạ?
Các cái nghiên cứu về xã hội học và kinh tế thì cho rằng là về mặt ngắn hạn thì khuyến khích nhập cư, chẳng hạn như là cho phép đa quốc tịch, thì đó là một cái giải pháp mà có thể giải quyết được một phần cái khía cạnh tài chính của vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên, mặc dù Hungary đã nới rộng luật định cho vài triệu người gốc Hung ở nước ngoài có thể dễ dàng nhập tịch, nhưng mà cái con số mà người di cư sang Hung sinh sống từ những cái Hung kiều đó thì không tăng ở mức đáng kể. Còn đối với người tị nạn thì đã từ hơn một năm nay, chính quyền Hung họ vẫn bảo lưu cái quan điểm cho rằng là người tị nạn là những cái nhân tố mà hủy hoại nền văn hóa của bản sắc Hung, hoặc là gây bất ổn cho an ninh Hungary, cũng như là cướp công ăn việc làm của người Hung. Cho nên cái việc mà nước Hung tiếp nhận người tị nạn thì là điều bất khả, thì chỉ còn lại cái khả năng là khích lệ và hỗ trợ sinh nở. Nhưng mà mặc dù là giới nghiên cứu thì cũng tỏ ra rất là hoài nghi về cái hiệu quả của nó, là bởi vì những cái công trình mới đây cho thấy là cái việc mà dùng những cái biện pháp tài chính để mà thúc đẩy sinh nở chỉ khiến số trẻ em chào đời ở nó tăng ở cái mức ít ỏi. Mà hơn nữa thì cái sự tác động kiểu ấy phải rất lâu mới đạt được cái hiệu quả, cái ảnh hưởng như ý. Và thăm dò cư dân Hungary về cái sự hưởng ứng của họ đối với cái chương trình chốt nói trên đó thì nhiều người cũng cho rằng là nó không quá hữu hiệu như là chính quyền thoạt tưởng. Là bởi lẽ những ai mà không muốn sinh con thì cũng ít có khả năng là do được một khoản tiền lớn mà họ sẽ sinh nở. Và thêm vào đó thì là thêm một đứa con thì nó thay đổi hẳn cái cuộc sống, sự nghiệp và công việc của một cặp vợ chồng. Và dù thiếu thốn đi nữa thì cái vấn đề sinh nở nhìn chung cũng không hẳn là chuyện tài chính, mà nó cần liên quan đến nhiều yếu tố xã hội khác, chẳng hạn như là nuôi dạy trẻ, giáo dục, y tế. Và có thể thấy là chừng nào những cái dịch vụ nhà nước mà thiết yếu như là giáo dục và y tế ở Hungary còn gặp nhiều khó khăn và nhiều những cái hạn chế như hiện nay, thì và bên cạnh đó là chừng nào một cái tỷ lệ lớn của giới trẻ và nói chung những ai ở độ tuổi lao động đều muốn ra nước ngoài làm việc, thì khi đó cái cảm hứng sinh nở vẫn còn khó khăn cho dù đã được nhà nước tạo điều kiện.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.